Kính thưa quý vị, Vạn Thịnh Phát ra tòa, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiền hay chính sách hơn và siêu thứ ba bầu cử ở Mỹ là các chủ đề chính của chương trình bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay, mùng 5 tháng 3 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Hoa Kỳ, chúng tôi có sự tham gia của ông Tyler Diệp là cựu dân biểu bang California. Từ Việt Nam, chúng tôi có sự tham gia của ông Lê Thân là chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hữu Đằng từ Sài Gòn, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà quan sát thời sự từ Hà Nội, và từ Leeds, Anh Quốc là nhà báo Song Chi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đang quan tâm và theo dõi chương trình. Vâng, trước hết như quý vị thấy là hôm nay một cái tin thời sự được báo giới cũng như là nhiều giới tại Việt Nam quan tâm, đó là vụ Vạn Thịnh Phát ra tòa. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin mời ngay lập tức ông Lê Thân, là ông có cái bình luận hay cái nhận xét gì hay không về cái diễn biến này, xin mời ông.
Cái này để anh Quang A nói trước đi.
Dạ vâng, thế thì bây giờ xin ông Quang A. Vâng.
Cái vụ án này bắt đầu hôm nay nhưng mà nó kéo dài 2 tháng và với số bị can rất là đông, tài liệu rất là nhiều. Thực sự tức là chỉ là cái ngày hôm nay cũng là cái ngày mở đầu chỉ để hỏi lý lịch gần đấy người không biết là đủ chưa. Cho nên là như vậy tôi nghĩ rằng mình phải đợi khoảng chắc là một tháng sau thì lúc đó mới có thể có những cái tin tức gì nó khác so với những cái tin tức mà chúng ta đã được truyền thông của nhà nước Việt Nam nêu ra trong nhiều tháng nay. Đây là một cái vụ thực sự là vô cùng nghiêm trọng và người ta bảo là đây là một cái vụ tham nhũng lớn nhất ở Đông Nam Á này, lên đến cái số tiền mà bị biển thủ hay là bị lấy cắp đi lên đến, nếu mà tính ra đô la là mười mấy tỷ, tức là bằng 3% của GDP của Việt Nam, thì đây là một cái vụ rất phức tạp và nó có thể đụng đến rất là nhiều các cái đường dây, dính đến có thể là nhiều các cái quan chức khác chứ không phải là chỉ có vài chục cái vị thanh tra ngân hàng nhà nước. Có lẽ là phải đợi một ít thời gian thì chúng ta mới từ cái diễn biến của phiên tòa thì chúng ta mới có thể xem là có cái gì mới hay không. Chứ ngày hôm nay thì tôi chưa thấy cái gì mới cả. Có một cái mới nhất tức là như là thấy bà Trương Mỹ Lan là bảo rằng bà ấy vẫn khỏe mạnh thế thôi.
Vâng, chúng tôi xin hỏi tiếp ngay tiến sĩ học Nguyễn Công Nga, là vì có hai cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được, tức là quan sát ở trong dịp này ấy, thì người ta đặt ra cái này, tức là trên họ nói rằng trên báo, ngay trên báo chí chính thống của Việt Nam thì cũng có nêu là có nhấn mạnh là trong cái vụ này đã có ba người có liên quan là qua đời. Thế thì họ đặt câu hỏi không hiểu cái vụ án này nó thế nào, tại sao Việt Nam không biết là lại có cái chuyện là hình như là có vẻ cái dấu hiệu hơi giống mafia hay thế nào. Và điểm nữa người ta hỏi là không biết cái vụ án này, trong đó là có cái thông tin nói rằng có thể sẽ có 5 cái bị cáo có thể sẽ bị đe dọa là gọi là gì đấy, đương đầu trước cái khung hình phạt cao nhất, tức là án tử hình. Thế nhưng mà người ta hỏi là không biết là cái đó cuối cùng là có giơ cao đánh khẽ hay không, giơ lên thật cao rồi sau lại giảm xuống hay không, hay là như thế nào, rồi có chuyện là nộp tiền để giảm án hay không, khắc phục hay không. Ông Quang Nga có bình luận gì tiếp hay không ạ? Xin mời ông.
Anh Quốc Phương bảo là nó giống mafia. Tôi nghĩ tức là gì, là một cái vụ kinh khủng như này thì nó thực sự là xã hội đen chứ không phải là mafia, bởi vì nó phức tạp đến mức là các cái nhân chứng, ba cái người mà tôi nghĩ thực sự tức là bị khử, tức là để bịt nhân chứng, và như thế chứng tỏ rằng cái vụ này nó rất là phức tạp. Và cái việc mà đưa rất là nhiều người, như là 5 người như anh Phương nói, là vào cái khung hình phạt cao nhất, tức là gì, là có thể là chung thân hoặc là tử hình hoặc là 20 năm gì đấy, thì tôi nghĩ tức là gì, là có thể người ta cũng dựa vào những cái cáo trạng mà người ta đã đưa ra cái kiến nghị như vậy, như vậy, như thế. Và cũng có thể, tức là gì, là khi mà đưa cao lên như vậy thì các cái bị can này sẽ phải rất là sợ và phải nôn tiền ra bằng cách này hay kia. Và như thế tức là gì, là người ta có thể tự hào nói rằng à, như vậy là đã thu hồi được rất là nhiều tiền từ cái vụ án này. Nhưng mà thực sự tức là gì, là so với cái số tiền thất thoát và đến hàng 40-50 nghìn người bị hại, thì tôi nghĩ tức là gì, là có thu hồi thêm được một ít thì cũng không thấm vào đâu so với cái 10 mấy tỷ đô la đó.
Vâng, lại có một cái ý hỏi nữa, chúng tôi lại phải tranh thủ hỏi ông Quang Nga trước khi chúng tôi chuyển sang các vị khách khác đấy. Đó là có người hỏi rằng là không biết là trong cái vụ này ấy, thì là người ta có làm tới cả những cái gọi là đây tạm gọi là tù chùm chùm cuối ở ở ở thành phố Hồ Chí Minh hay không, chẳng hạn như là có một vị cựu bí thư thành ủy nào đó vốn lâu nay người dân cho rằng có thể là liên quan rất nhiều đấy, mà nhiều chuyện có thể là trong chuyện có hay không, và nếu có thì có thể bị sẽ bị xử lý ra làm sao, thì không biết ông có bình luận nhanh gì hay không về cái chuyện đấy.
Thực sự tức là, tôi cũng đã nhắc đến cái những cái rích rắc như thế với các cái cựu lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta không thể biết được là nó sẽ diễn tiến như thế nào, và nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tương quan lực lượng giữa các nhóm với nhau. Nếu mà cái nhóm của ông cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mà bị thất sủng thật thì cũng có thể, nhưng mà nếu mà họ vẫn vững thì cũng khó.
Vâng, xin mời ông Lê Thận.
Có mấy cái. Thứ nhất là cái vụ này là cái vụ là chắc chắn là nó là xã hội đen rồi, chứ không thể nào mà không có yếu tố đó. Bởi vì sao? Cái bà Trương Mỹ Lan là bà lập ra rất cả hàng trăm công ty, và bà giao tiền cho người ta là cũng có tiền vài trăm tỷ, vài trăm tỷ. Tất nhiên nó phải có một cái luật nào đó. Mà nếu như người đó không thực hiện đàng hoàng thì chắc chắn là phải bị xử. Chứ không thể nào mà bà tin được rằng có hàng trăm cái ông giám đốc. Thì vậy nó phải có một cái gì đó bà mới điều hành được cái đường dây này. Vấn đề thứ hai, nếu không có những quan chức tiếp tay thì bà này có làm được cái kiểu gọi là mà người Việt Nam thường hay gọi là lấy củi đậu nấu đậu, hay là lấy mỡ nó ráng nó. Có nghĩa rằng là có thể lúc đầu bà ta cũng có một số tiền nào đó thôi, nhưng mà chạy chọt sau đó mua có cái dự án một, dùng dự án một cầm cố dự để làm dự án hai, dự án hai cầm cố dự án ba, và cuối cùng tạo ra ngân hàng nó có ai cũng của bà. Một cái dự án nó ví dụ có giá trị là 1.000 tỷ, bà đưa vào ngân hàng của bà 3.000 tỷ, rồi bắt đầu cũng dây tiền cũng từ ngân hàng đó. Thì rõ ràng nếu cái này không có sự tiếp tay của các quan thì làm sao bà ta có thể làm được như thế? Chắc chắn là phải có tiếp tay các quan. Còn vấn đề xử lý có tác dụng các quan không là vấn đề khác, vì nó còn có nhiều cái tương quan lực lượng như anh Hà nói, và cũng có thể có nhiều vấn đề khác nữa, cũng có thể là không phải tương quan lực lượng, nhưng mà cũng có thể nếu đem xử ra cái này mà lôi hết ra thì chắc chắn là nhà cầm quyền thì còn cái gì nữa mà để tồn tại. Nó kỳ quá đi, nó xấu hổ quá đi. Thế thì bây giờ nhà nước còn cái chính danh gì nữa đâu. Cho nên là cũng có thể là cái cách như là ông Trọng ông nói là thôi, cái vụ án nào mà người ta phát hiện rồi thì các anh chịu khó đem tiền lại, chịu nhận khuyết điểm, đem tiền lại nộp, xong tha. À, như thế là nhân văn, nhân ái, nhân tình, tất cả mọi thứ đều nhân hết. Có nghĩa là ở đây không nói là dương cao đánh khẽ, mà nói đây là vì bảo vệ cái nhà cầm quyền bắt buộc phải thực hiện một biện pháp nào đó, mà để cho nó nhẹ đi là nhằm có mục đích là bảo vệ cho nhà cầm quyền.
Vâng, Vâng, ông Lê Thân trình bày như này thì trong ý của ông có nhiều người có thể sẽ nghĩ có cái chuyện, tức là người ta bảo là gì nhỉ, là thay vì là bắn vào cái đâu chỗ đâu thì khi bắn vào ngón chân lại khá như thế. Vâng, xin mời các vị khách tiếp theo. Vâng, chúng tôi xin mời bà Song Chi từ List Anh Quốc.
Dạ vâng, trước hết là xin chào nhà báo Quốc Phương và chào tất cả các anh tham dự chương trình. Xin chào khán giả của đài VOA. Tôi cũng như là hai 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 anh Nguyễn Quang A và Lê Thân vừa mới nói á, thì chúng ta sẽ chưa biết được cái xin lỗi giọng hôm nay hơi bị, sẽ chưa biết được cái kết quả của phiên tòa như thế nào, là tại vì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Như chúng ta thấy đây là một cái vụ rất là lớn, từ cái số tiền, tất cả những cái con số kỷ lục của nó, từ cái số tiền, cái số lượng người tham dự vụ án, dính dáng vào cái vụ phiên tòa này. Thì sáng nay tôi nhìn thấy một cái hình mà phải nói là cả hàng chục cái chiếc ô tô chở 85, 86, 87 bị cáo, như là cả một cái đoàn rình rang, như là đi tiễn, đi đi có người còn nói đùa giống như là tổng thống nước nào tới không bằng. Rồi thì hồ sơ thì phải đến 2.500 tập hồ sơ, rồi thì phải là một những cái số tiền khủng, rồi thì phải huy động cả một cái lực lượng luật sư, rồi rồi công an, tất cả để bảo vệ phiên tòa. Thì đó là một cái vụ án rất là lớn, kỷ lục về mọi con số, kỷ lục về số tiền, kỷ lục về cái mức độ thất thoát, thì cái đấy tất cả chúng ta đều biết rồi. Thì tôi nghĩ rằng là giống như là vừa rồi anh Quang A vừa mới nói, chúng ta chưa thể biết được, chúng ta phải chờ. Nhưng mà có điều chắc chắn rằng những cái câu hỏi mà hồi nãy nhà báo Ngô Phương vừa mới đặt ra, là cái vụ mà mấy cái người chết á, thì tôi nghĩ là có lẽ họ sẽ lờ đi. Có lẽ họ sẽ lờ đi. Đấy, còn cái thứ hai nữa là nếu mà có những cái án mà gọi đến mức tử hình thì tôi cũng không chắc là sẽ đến mức đó, là bởi vì như là vừa rồi cả hai vị anh Quang Nga và ông Lê Thân nói là có cái phương án là nộp tiền để mà gọi là để giảm nhẹ theo cái gọi là cái nhân văn của đảng. Thì qua đó chúng ta cũng thấy rõ ràng là cái sự bất công, quá sức bất công của cái luật pháp của Việt Nam. Tức là có những cái người như những cái vụ này là test kit Việt Á, hay là chuyến bay giải cứu, hay là cái vụ này, thì cái mức độ mà họ gây thất thoát, gây nghiêm trọng tai hại cho cái nền kinh tế, hoặc làm khủng hoảng cái lòng tin con người, cũng như thậm chí cái vụ test kit là phải nói là còn gây chết người nữa. Nhưng mà cuối cùng thì khi ra tòa có khi là vì họ sẽ được nộp tiền, họ sẽ được giảm án, đủ thứ chuyện. Trong khi đó, nếu mà chúng ta đặt đối chiếu với những cái phiên tòa xử những cái tù nhân bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm, thì họ làm cái gì? Họ chỉ có những cái ngòi bút, họ không có một lực lượng nào trong tay, họ không có vũ khí, họ không có quân đội, họ không có gì hết. Họ chỉ dùng ngòi bút, họ chỉ dùng bàn phím để họ nói lên những cái sự thật về đất nước và với cái tinh thần rất là xây dựng. Nhưng mà người khi mà ra tòa thì họ bị kết án rất là nặng. Và họ không có một cái chuyện mà gọi là có thể giảm án hay là ở đủ không thiếu một ngày, trừ phi là cúi đầu nhận tội mà thôi. Còn nếu không là ở đủ không thiếu một ngày, và khi mà ở trong tù như vậy thì điều kiện rất là tệ hại. Gọi là có những người bị bệnh rất nặng cũng không được chạy chữa y tế, và chúng ta đã có mấy năm gần đây là mấy cái chết trong trong tù như vậy. Thì tôi thấy nó bộc lộ một cái, thứ nhất những cái vụ này nó bộc lộ cái gọi là cái sự thối nát mục ruỗng của chế độ tham nhũng vô phương cứu chữa. Tức là càng càng thứ nhất là càng tham nhũng vô phương cứu chữa mà càng càng bắt thì sẽ lại càng lộ ra nhiều thôi. Cái thứ hai là cái sự bất công không thể tưởng tượng được ở giữa những cái luật pháp, giữa những người mà thực sự gây những cái hại như vậy với những cái người mà bất đồng chính kiến, hoặc là với những cái người dân bình thường. Có những vụ án ví dụ như chị ăn trộm có 2 con vịt thôi mà bị 13 năm tù chẳng hạn, thì nó quá sức bất công. Và cuối cùng nữa là có một cái điều mà tất cả mọi người đều đặt câu hỏi là liệu người dân có thụ cái tài sản mà thất thoát đó thì nó sẽ có được, người dân có được đền bù không? Ví dụ cái vụ ở chuyến bay giải cứu vậy, người ta đã phải bỏ những cái số tiền rất là lớn, trả những số tiền rất lớn để được được về nước. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà cái tiền thu lại thì những người đó có được được gọi là được lấy lại tiền hay không? Hay là ngay những cái vụ test kit hay tất cả những vụ khác cũng vậy, với vụ này cũng vậy, liệu người dân có được lấy lại tiền không, hay là cái tiền đó lại trở vào tay nhà nước? Thì đó là những vấn đề chúng ta thấy. Còn về cái kết quả phiên tòa thì tôi nghĩ là chúng ta phải chờ. Nhưng mà tôi nghĩ là như hai vị cũng vừa nói, thì chắc chắn là phải có liên kết với các quan chức. Mà chúng ta biết rằng là trong cái thời kỳ của ông Lê Thanh Hải, ông cựu bí thư của thành phố đó, với là một loạt những cái ông mà là Thành Tài rồi Nguyễn Tất Thành Cang vân vân, thì đúng là một ổ tham nhũng. Thì trong đó thì ông Tất Thành Cang, ông Nguyễn Thành Tài thì đã bị tù rồi, nhưng ông Lê Thanh Hải thì chỉ bị kỷ luật thôi. Thì liệu là đến lượt này thì ông Lê Thanh Hải có bị túng hay không? Thì đó cũng là câu hỏi. Nhưng cho dù ông Lê Thanh Hải có bị túng đi chăng nữa, hay có thêm nhiều những cái quan chức khác bị bắt, thì nó cũng không thể giải quyết được vấn đề tận gốc rễ là cái nạn tham nhũng ở đất nước này. Dạ.
Vâng. Tiếp theo cái ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của các vị khách mời trước đó, thì không biết là ông Thái Lợi Diệp có cái muốn bình luận hay bổ sung hay gì không ạ, ở cái phần này ạ?
Dạ, xin chào các anh chị. Trước hết thì tôi xin muốn trình bày rằng là tôi không có am hiểu nhiều về cái guồng máy vận hành chính phủ ở tại Việt Nam, như là một tư cách của một cái người mà bàng quan từ bên ngoài nhìn vào đó, thì cái nhận xét của tôi nó cũng tương tự như là một số các anh chị ở đây, đó là trong một cái khung thời gian kéo dài gần 10 năm mà để cho bà Trương Mỹ Lan có thể thục két một số tiền nhiều đến như vậy, thật sự là phải có người bên trong nhà nước có cái quyền lực để mà bao che cũng như là điều phối bà trong một thời gian dài như vậy. Để cho quý vị có thể có một cái ví dụ để mà đối chiếu hay là so sánh đó, trong cái xã hội nào cũng như là trong cái đất nước nào thì đôi khi nó cũng có những cái khe hở về vấn đề luật pháp để cho người ta khai thác hay là lợi dụng. Ngay cả bên Mỹ, khi mà chúng ta đi qua cái nạn đại dịch COVID-19 đó, thì khi mà chính phủ phát tiền ra một cách rất là dễ dàng, cũng có những kẻ xấu đứng ra để mà gọi là lường gạt tiền của chính phủ. Nhưng mà sau đó thì quý vị thấy rằng là nội trong vòng 2-3 năm trở lại, thì những cái hồ sơ nào mà Bộ Tư pháp Mỹ đặt ra nghi vấn, nghĩ rằng là có cái vấn đề mà gọi là gian lận trong đó, thì những cá nhân đó, những công ty đó hầu hết là đều bị truy tố một cách triệt để. Thì tôi nghĩ cái chuyện mà gọi là lường gạt tiền của chính phủ hay là của người dân đó, thì xã hội nào nó cũng có. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái sự khác biệt giữa một cái thể chế dân chủ với lại nhà nước Cộng sản Việt Nam đó, là chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp này, cái trường hợp của Vạn Thịnh Phát, đã có người che chở cho cái tập đoàn này trong một thời gian rất là dài để cho họ có thể gọi là tham nhũng lâu đến như vậy, so với lại cái trường hợp mà chúng ta thấy ở một số các quốc gia mà đôi khi cái người cầm quyền thường xuyên thay đổi, nó tạo cho những người mà gọi là bất lương đó không có thể làm xấu trong một thời gian quá dài.
Vâng. Thế nếu các quý vị không có cái bình luận gì thêm vào cái phần này thì xin phép là chúng ta chuyển sang một cái chủ đề tiếp theo. Đó là chủ đề cái câu hỏi đặt ra là Thành phố Hồ Chí Minh cần tiền hay là cần chính sách hơn. Thì như quý vị đã biết là có một cái câu hỏi người ta đặt ra ở đây, tức là Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng gọi bây giờ trước đây là Sài Gòn ấy, thì nay là một cái trung tâm số 1 và là một cái đầu tàu về kinh tế và thương mại cấp quốc gia của Việt Nam và cao nhất đấy. Thế thì câu hỏi đặt ra người ta hỏi là không biết là cái vị thế quan trọng như thế. Thế thì nhưng mà đã được nhà nước Việt Nam rồi chính quyền trung ương ở Việt Nam đối xử như thế nào? Cái sự đối xử đó nó có tương xứng hay không với những cái vai trò rồi cái vị thế rồi cái năng lực vốn có, kể cả những cái tiềm năng nữa. Và về cái khía cạnh đó thì có điều gì đáng nói nhất hay không? Thì chúng tôi xin mời ông Lê Thân từ Thành phố Hồ Chí Minh trước, nếu có thể xin mời ông.
Về vấn đề đó thì tôi xin có một cái ý như thế này. Vấn đề tiền hay chính sách? Tiền nó cũng có vấn đề của tiền, mà chính sách cũng có vấn đề của chính sách. Đầu tiên tôi nói vấn đề chính sách. Cái chính sách đó là cái quyết định cho toàn bộ vấn đề phát triển hay không phát triển. Nó là chính sách trong quan là tiền. Nó là chính sách. Tại sao? Tôi đưa ra một cái sự kiện mà có lẽ là ai cũng biết, tức là từ năm 1975 sau ngày 30 tháng 4, thì tức là chính quyền thực hiện một chính sách là cộng sản tư thiện đó, có nghĩa là cải tạo công thương mại, tất cả mọi người nào mà giàu có của đương là gọi là công nghiệp, thương nghiệp, tất cả mọi thứ là dẹp hết, kể cả ruộng đất này nọ các kiểu. Và những người cộng sản tin một cách tuyệt đối rằng là mình làm đó là đúng. Mình phải, chứ không phải là người ta không biết là nó họ không tin đâu, rất là đúng. Tức là đi trong một, thế là một cái chặng đường đó, gần như toàn bộ cái sản xuất thành phố Hồ Chí Minh là coi như xong, không còn gì. Và kéo dài như thế gần 10 năm, đúng 10 năm, tới năm 1985 là coi như sụp đổ, không còn cái gì để mà ăn. Trong khi chiến tranh thì hai đầu, không còn cái gì ăn, tình hình rất khó khăn. Trong cái tình hình khó khăn này, cuối cùng đi đến cái chuyện là ra đời cái nghị quyết 6. Tức là nghị quyết đó nói cái gì? Tức là gần như là gọi là, mà hồi đó gọi là, dùng cái từ là đơn giản, dễ hiểu, là cởi trói. Cởi trói. Tức là bây giờ cái người nông dân, tôi trả đất ra, anh làm cái gì đó là, anh đi tìm phân, tìm thóc giống ở đâu, làm gì làm, miếng là làm có, rồi làm xong rồi có, rồi anh đem anh chở anh đâu bán, là tôi chở đi bán. Rồi cái người ở thành phố cũng thế, bây giờ anh có cái gì anh lụm lặt sắt thép gì ở đâu, cái đồ cũ đồ mới gì ở đâu, anh đào là cái gì ở đâu, rồi anh làm sao mà để mà có sản phẩm anh bán cho thị trường. Gần như là cái thời kỳ đó, là cả một cái giai đoạn đó ta gọi là cái giai đoạn cởi trói, tức là ai làm cái gì được làm. Rồi cho nên các cái công nhà nước mới đẻ ra những công ty xuất nhập khẩu, thực chất là những công ty mua đi bán lại mà thôi, chứ cũng chả có gì xuất nhập khẩu, chỉ có một số làm công ty xuất nhập khẩu, ví dụ tôi làm thì có công ty xuất khẩu thiệt. Thì tất nhiên là tới cái lúc như thế là không còn có thể chịu đựng được nữa, buộc phải thay đổi. Rồi thì thay đổi nó là cái gì? Là vấn đề chính sách thôi. Nó là vấn đề chính sách thôi, tức là thay vì trước đây nhà nước ôm, bây giờ nhà nước buông, có nhiều đó thôi à. Tức là nhà nước ôm, bây giờ ôm không nổi, buông để cho dân tự làm. Và cái dân tự làm đó, nó đi đến một cái chuyện thế này, chỉ có 3 năm thôi, từ một nước đi xin lương thực, 3 năm thôi, từ năm 86 đến năm 89, xuất khẩu 1.300.000 tấn gạo. Cái đó là cái chuyện người ta nói là một cái sự thần kỳ. Thực chất nó chả có là gì thần kỳ cả. Bây giờ trả cho dân thì dân làm thôi. Nó chả có ai mà thần kỳ trong cái chỗ này. Bây giờ trả cho dân, dân có quyền dân làm. Dân sẽ tự lo. Nhà nước không phải lo nữa. Dân tự lo. Tức là 1.300.000 tấn gạo xuất khẩu. Mình đưa một con số thôi. Và như vậy là một, bây giờ dân bắt đầu có những cái đồ tiêu dùng. Mà mình biết cách rõ ràng rằng cái Sài Gòn Chợ Lớn trước năm 1925 thì toàn bộ cái đồ tiêu dùng mà hiện giờ ầm ầm bây giờ này là trước đó họ đã sản xuất hết rồi, họ đã xuất khẩu khắp nơi rồi, họ đã bán qua Thái Lan, qua Lào, Campuchia, nói chung là các nước là cũng xài cái đồ của Sài Gòn, chứ không phải là không có, họ có đủ sức làm. Thì bây giờ với cái tay nghề đó, với trình độ, điều kiện đó, họ bắt đầu họ vươn lên, họ làm. Như vậy sự thay đổi chính sách này có nghĩa là gì? Là trả lại cho dân ha. Tôi dùng cái chữ là trả lại cho dân. Anh ôm không nổi thì phải trả lại cho dân. Mà khi trả lại cho dân thì tạo nên cái sự thần kỳ, và anh cứu được cái đất nước trong cái tình thế này. Đó là vấn đề thứ nhất tôi nói về cái vấn đề chính sách. Vấn đề thứ hai, câu hỏi đặt ra là bây giờ tiền hay là chính sách? Thì tôi nói cũng là chính sách vấn đề đầu tư. Tại sao tôi nói chính sách đầu tư? Cái nguyên tắc quản trị một quốc gia là người ta nhìn trong tất cả các vùng, cái nơi nào mà đầu tư mà sanh lợi nhanh nhất, mà mạnh nhất, thì ta tập trung cái chỗ đó, ta dùng cái đó để ta nuôi những cái vùng còn lại, rồi ta phát triển từ từ những vùng mà yếu hơn, phát triển từ từ vùng yếu hơn. Nhưng cái chính sách này là cái chính sách cào bằng. Tức là tỉnh anh có đó, tỉnh tôi có đó, tỉnh tôi có đó, tỉnh anh có đó. Nghĩa là không ai, nghĩa là chấp nhận ai cả. Và từ đó dẫn đến cái chuyện nguồn lực đã thiếu, nhưng đầu tư những chuyện vô bổ. Tôi nói ví dụ thuế đòi làm cái cảng chân mây, trong khi cái cảng chân mây và cái cảng Đà Nẵng xài không hết, cách nhau bao nhiêu cây số đâu mà phải làm cái cảng chân mây. Mà cảng chân mây rồi cuối cùng cái tiền mà để mà chi phí là ta gọi là chi tiêu hàng ngày, cái tiền mà thu cũng không bù được cái chuyện chi tiêu này. Ví dụ đó, ví dụ bây giờ cái chuyện cái nhà máy lọc dầu Dung Quốc bày ra chuyện đó thì tại sao không để trong này cho thằng Tây nó làm, lại bây giờ phải lôi ra cái gì Dung Quốc? Có phải là tại vì quê hương của ông Đồng đó rồi cho nên nhau là đưa ra ngoài đó? Cho nên có nghĩa rằng là thay vì đầu tư tìm những cái điều, những cái nơi mà đầu tư tập trung để nó phát triển mạnh để nuôi lại những chỗ khác. Và thế giới là chỗ nào nó cũng thế thôi, người ta cũng làm cái cách đó thôi, chứ không có cào bằng như cái kiểu mình. Cho nên ở đây là nguồn lực nó ít, rồi bây giờ đi cào bằng thì làm sao phát triển được đó, cái chính sách đó là không được sao. Và thậm chí từ đó nó dẫn đến những cái vô nghĩa, nhiều cái công trình bày ra rất là vô nghĩa. Bây giờ chạy nhau đi làm cái tượng đài để làm cái gì? Dân nó đói chứ cha, bây giờ cũng có tiền đấy, bây giờ đem đi làm tượng đài làm gì? Và có những cái tượng đài nó thất cười, cái tượng Thanh Hóa làm cái tượng đài là cái mấy ông tập kết ra lên cái đất đó, bây giờ để tượng đài thì ông Cà Mau lại phải có một tượng đài là nơi ở đây có cái chỗ đi đây thì mới đằng kia mới kêu là có chỗ tiếp nhận. Cái tượng đài để làm cái gì? Rất vô ích. Cho nên cái nguồn lực đã thiếu mà lại chi những cái chuyện nó vô lý, thì hỏi là cái chuyện này có thể giải quyết được không? Tôi nói sẽ không bao giờ giải quyết. Bởi vì sao? Bởi vì quyết định là cái ban chấp hành trung ương đó, là ông nào cũng có cái, ông tỉnh nào cũng có trong đó, ông nào cũng muốn cho phần mình, ông nào muốn cái tỉnh mình thua thiệt, cho nên phải đòi, phải đòi. Cho nên cái cách điều hành như thế tức là trải rộng ra. Ông này có này thì ông kia có kia. Cho nên cái đó không tập trung được nguồn lực và không đầu tư đúng. Và cho nên thì thành phố Hồ Chí Minh là một nạn nhân. Đáng lý nếu tập trung cho thành phố Hồ Chí Minh, tập trung cho thành phố Hồ Chí Minh đầu tư để phát triển nó thì nó sẽ nuôi được những cái khác. Nhưng anh không tập trung đầu tư cho nó, anh lại xếp cái nguồn lực thay vì đầu tư nó để tạo ra của, thì anh rải ra mấy cái chỗ kia là đầu tư không hiệu quả. Như vậy là nguồn lực nó bị vừa bị phân tán mà vừa bị mất đi. Đấy là, thì tôi cho rằng đó cũng là chính sách, nó là chính sách. Nhưng mà chính sách này nói thiệt, tới bây giờ tôi không tin rằng mấy ông thay đổi được, không cách gì thay đổi được, khó lắm. Chắc phải có một cái gọi là, ta gọi là cái cơ chế nào đó, và cơ chế đó thì do ai quyết định? Nó khổ là cơ chế đó là do ai quyết định, cũng không dễ. Cho nên tôi nói là đã phải có cơ chế khác, nhưng cơ chế ai quyết định phải chính cái chỗ đó là chỗ bế tắc. Rồi tôi nói nhiều đó thôi.
Vâng, chúng tôi thấy vừa rồi đến đoạn gần cuối là thấy có hai vị là tiến sĩ Phạm Quốc Công A và nhà báo Song Chi đều cười cả, thì không biết là vị nào. Vâng, chúng tôi xin mời Quang A tiếp tục tiếp. Vâng.
Tôi nghĩ tức là ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì không phải chỉ là vấn đề về tiền hay là chính sách, mà còn một vấn đề nữa, vấn đề thứ ba nữa là bản thân các nhà lãnh đạo của thành phố. Tôi nghĩ rằng có đại vấn đề. Bởi vì như vậy là gì, là đấy là một cái thành phố rất là năng động. Nếu mà lãnh đạo của thành phố cũng năng động như người dân thì tôi nghĩ tức là gì, là thành phố có thể gọi là phát triển hơn thế này rất là nhiều. Rất đáng tiếc là trong một mấy năm vừa qua, ít ra là phải độ khoảng 7-8 năm nay, thì gần như là thành phố là không có bứt phá lên được cái gì cả. Thế thì chắc chắn là vấn đề là ở các ông lãnh đạo. Cái thời xưa như anh Thân nói là cái lúc đấy là cái lúc chết đến nơi rồi, không làm, không trả lại cho dân cái quyền làm kinh tế thì đảng nào cũng tan. Thế thì lúc đấy nó có cái khó, nó buộc các lãnh đạo ở đó phải phá rào. Bây giờ như vậy là gì, là họ cũng không bức xúc đến mức là sống còn như thế, cho nên là họ không năng động. Và một cái điểm mà tôi nghĩ rất rất là quan trọng đối với hệ thống hành chính của Việt Nam là cái tập quyền quá tập trung của chính quyền trung ương từ thời xa xưa, các ông vua trước cũng thế, và đến bây giờ thì như vậy là gì, là chính quyền tập quyền nhiều quá. Lẽ ra tức là các địa phương là họ phải được tự chủ rất là nhiều thứ. Ở các nước khác là mỗi một tỉnh cảnh sát là riêng của người ta, không phải tập trung. Nhưng mà Việt Nam thì không những cảnh sát tập trung mà phát triển kinh tế rồi chính sách rồi điều tiết rồi chính sách thuế rất rất là tập trung. Thì tôi nghĩ tức là gì, là thực sự là phải phi tập trung hóa, trao quyền cho các địa phương. Và trao quyền cho các địa phương thì lúc đấy mỗi một nơi người ta có cái tính sáng tạo riêng của người ta để làm cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh cụ thể của người ta. Và nó có cái chuyện mà thí nghiệm, thí điểm rất là phong phú như vậy. Thì lúc đó là trung ương có thể là rút kinh nghiệm là có cái chỗ này nó làm theo cách này rất là tốt, không biết là có phù hợp với toàn quốc hay không, thì lại có thể mở rộng ra thêm một vài tỉnh nữa, và nếu mà thấy nó tốt thì mở rộng ra toàn quốc chẳng hạn. Tức là với cái sự tập trung bây giờ như thế đấy, thì thực sự là triệt tiêu cái sức sáng tạo của từng địa phương. Và quanh quẩn trở lại thì tôi đồng ý với anh Tân, tức là cũng vấn đề là chính sách. Nhưng vấn đề là ai làm ra cái chính sách này? Thì chính là những người lãnh đạo. Và tôi nghĩ là người dân cũng có phần ở đấy. Người dân mà không cất lên tiếng nói, bảo rằng các ông làm như thế này là không ổn. Chúng tôi có sáng kiến như thế này, các ông nên làm theo. Chừng nào mà như vậy là người dân cũng lên tiếng, rồi những người lãnh đạo cũng động não và chịu sức ép của người dân, thì lúc đó có thể thay đổi được những cái chính sách. Tôi nghĩ rằng rất là khó, nhưng mà không phải là không thay đổi được. Bản thân ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam này họ cũng đã thay đổi chính sách của họ rất nhiều lần rồi, chứ không phải không. Mà cái thay đổi lớn nhất tức là gì, là vẫn nói là đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng mà nhìn thấy có cái gì xã hội chủ nghĩa nữa. Việt Nam đang phát triển một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa man rợ. Thế thì đấy là một sự phát triển, một sự diễn biến hòa bình khổng lồ mà người ta không dám nói, hay là người ta cứ nói khác đi. Tôi nghĩ tức là như là họ có thể thay đổi, thế làm nào để cho họ thay đổi được? Người dân phải lên tiếng, phải vạch ra cho họ. Các chuyên gia cũng thế, gây sức ép. Bây giờ họ không có thể tức là không bị cái chuyện mà gọi là không đủ ăn, chứ đói nó áp lực. Nhưng người dân phải tạo ra cái áp lực như thế. Thì tôi nghĩ là chỉ có như thế mới có thể biến chuyển được. Nhưng mà tôi nghĩ tức là gì, là lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh thời 30 năm trước đây, cái thời ông Nguyễn Trần Chí và ông Võ Văn Kiệt ấy, là ông ấy như vậy là gì, là xé rào. Lúc đấy tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà như vậy là thấy ba thi chạy đôn chạy đáo Long An rồi các thứ này khác để mang gạo về cho thành phố. trong khi những cái quy định về ngăn sông cấm chợ vẫn còn. Tức là thực sự các ông ấy, lúc đấy là các ông phải xé rào, tức là các ông ấy vi phạm quy định của chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì bây giờ cũng phải khuyến khích cho các nơi, tức là gì, là nếu mà thấy cái quy định này là nó là dở hơi thì phải dẹp nó đi, hoặc là hoặc là phải thỉnh cầu, hoặc là bằng cách khéo mồm như thế nào đấy để mà thuyết phục là phải để cho người ta xét rào. Dường như tức là gì, là ở Hồ Chí Minh vấn đề của nó là vấn đề không, cốt lõi vẫn là chính sách, nhưng mà bản thân giới lãnh đạo, bản thân người dân và bản thân giới trí thức cũng có cái phần của mình ở trong đó.
Đó. Nhà báo Song Chi tiếp theo.
Dạ vâng, cả hai anh Nguyễn Quang A và anh Lê Thân thì đều nói về cái vấn đề chính sách. Thì câu hỏi của nhà báo Ngô Quốc Phương là trong suốt những năm qua thì cái chính sách của Trung ương đối với lại cái thành phố này như thế nào ạ? Thì tôi phải nói thẳng là đối xử không tương xứng với cái vị thế, vai trò, cái năng lực vốn có và cái tiềm năng của cái thành phố này. Đó là câu trả lời thẳng. Nhưng mà không phải chỉ vấn đề chính sách không, mà cũng phải cả vấn đề tiền nữa. Tại vì phải nói gì thì nói, phải có tiền. Thì chúng ta biết là cái phần mà trong cái phần đóng góp vào ngân sách quốc gia, thì Sài Gòn là cái thành phố đóng góp vào ngân sách quốc gia nhiều nhất, nhưng mà được giữ lại rất là ít. Tức là trước đây thì là tỷ lệ ngân sách Sài Gòn là được giữ lại 23%, nhưng mà sau đó thì giảm xuống 18%, tức là nộp vào ngân sách 82%. Thì 2 năm gần đây mới nhích lên lại là 21%. Thì từ nhiều, tức là so với lại rất nhiều thành phố khác, là cái mức đóng góp ngân sách và mức giữ lại đó là nó quá quá bất hợp lý. Thì chính trong một cái bài báo mà nhà báo Ngô Phương có chỉ ra đó, thì chính cái ông Nguyễn Đình Cung, ông cũng nói là cần phải đẩy mạnh đầu tư bởi vì cho thành phố Sài Gòn, bởi vì cái mức chi hiện nay là quá thấp, tức là bị lấy đi quá nhiều từ cái nguồn thu, nhưng mà đổi lại thì không có được một cái cơ chế chính sách hợp lý để mà huy động nguồn lực. Cho nên nó là như vậy. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là nếu mà so với lại các cái thành phố, những ai sống lâu ở Sài Gòn thì đều thấy cái mức độ phát triển của Sài Gòn là nó chậm so với những thành phố lớn khác như là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh hay là Bình Dương hay là Đà Nẵng. Là tại vì trước hết là những thành phố kia nó được điều tiết ngân sách giữ lại nhiều hơn. Đó là cái điểm đầu tiên. Người ta đã nói từ rất lâu rồi, tức là đừng có coi Sài Gòn như là một cái con bò để vắt sữa. Mà muốn cho một con bò mà vắt sữa tốt thì cũng phải cho nó ăn uống đầy đủ hợp lý chứ, thì mới có sữa tốt chứ. Thì đó là điều đầu tiên, là phải có tiền. Sài Gòn cũng không cần, như nhiều người đã nói là không cần, chỉ cần cái tiền mồi ban đầu thôi, để cần cái tiền mồi lúc đầu thôi, rồi sau đó làm được và trả lại. Đó là về nói chuyện về chuyện tiền, là phải thay đổi cái điều tiết lại cái tỷ lệ đóng góp. Tôi cho rằng thấp nhất nha, thấp nhất là 25%, thậm chí 30%, chứ còn như thế này thì không được đâu. Thứ hai nữa là cái cơ chế thì các anh đã nói rồi, cái cơ chế kiềm hãm đó không được giao đủ quyền đó, khiến cho Sài Gòn nó giống như là một cái người lớn nhưng mà lại phải mặc một cái áo trẻ con, cho nên là cứ phải co cụm lại, không thể nào mà vươn người mà đứng thẳng lên một cách đàng hoàng được. Mà cái này là tại do cái tâm lý của Trung ương, tức là luôn luôn là cứ muốn kiểm soát mọi thứ. Mà trong cái tâm lý đó thì cái yếu tố lịch sử nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm lý này. Cái cuộc chiến vừa qua hai miền, cho nên là các ông là luôn luôn là muốn là phải nắm quyền kiểm soát, đặc biệt là luôn luôn canh chừng cái miền Nam. Cho nên phải giải tỏa được cái tâm lý này. Đấy, thì và hệ quả của hai cái chuyện là cái ngân sách như vậy, cái tiền như vậy và cái cơ chế như vậy, là cuối cùng chúng ta thấy cái gì? Hạ tầng cơ sở, giao thông cho tới giáo dục, cho tới y tế thì đều không đáp ứng được cái tầm vóc nhu cầu của cái thành phố mà gần 10 triệu dân là con số chính thức. Chứ còn tôi nghĩ là không chính thức thì chắc là còn cao hơn. Thì chúng ta thấy cái mạng lưới giao thông công cộng thì nó quá thiếu, quá kém, cho tới cái bệnh viện, trường học thiếu, mật độ cây xanh, công trình phúc lợi công cộng quá ít. Thì đây nó là vấn đề chung của cả nước. Nhưng mà ít nhất là phải đầu tư cho vài cái thành phố lớn để trở thành những cái đô thị đúng nghĩa, thì nó mới kéo cả nước phát triển lên được. thì chúng ta thấy rõ ràng đó là như vậy. Phải nói thẳng là ví dụ như chẳng hạn như là cái chuyện mà những cái biệt thự building công trình lớn đẹp ở Sài Gòn chẳng hạn, thì nó là do tư nhân hoặc là do nước ngoài, chứ còn những cái công trình mà do nhà nước đầu tư là rất ít. Cho tới giờ một cái quảng trường, một cái sân đá bóng quốc tế cũng không có. Cái điều đó nó là thấy rất rõ. Và thứ ba nữa, như là hồi nãy cả hai anh Quang A với lại anh Lê Thân cũng có nói là vấn đề con người, thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là nếu có tiền, có chính sách nhưng mà cũng phải có con người, thì có phải có những cái lãnh đạo mà hiểu Sài Gòn, yêu Sài Gòn và có tầm nhìn. Thì trong danh sách những cái người lãnh đạo thành phố Sài Gòn từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75 thì tôi nghĩ là chắc chỉ có mỗi ông Võ Văn Kiệt, bí thư, là được nhận nhiều cái nhận xét tích cực. Cái thời giai đoạn đầu thì mấy cái ông Võ Trần Chí, rồi Trương Tấn Sang, rồi Nguyễn Minh Triết thì nói chung là cũng không quá tai tiếp. Nhưng mà đến cái thời của ông Lê Thanh Hải nè, ông cựu bí thư bây giờ bị kỷ luật nè. Ông này thì tuy là ông rành Sài Gòn, ông từng sống và nằm vùng hoạt động tại Sài Gòn nhiều năm trước ngày 30 tháng 4. Nhưng mà ông lại tham lam, chỉ biết vơ vét, tham nhũng kinh hoàng. Mà một trong những cái vụ nổi cộm nhất là cái dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Rồi cùng với ông Lê Thanh Hải là những ông gì? Ông Nguyễn Văn Đua, rồi ông Tất Thành Cang, rồi ông Tất Thành Cang bây giờ là bị tù tổng cộng là 14 năm 6 tháng tù đấy. Rồi ông Nguyễn Thành Tài thì cũng là 8 năm tù. Thì tất cả những ông này là đều tham nhũng nặng nề hết cả. Và chắc chắn rằng cái vụ mà chúng ta vừa mới nói hồi nãy, cái vụ Vạn Thịnh Phát, là chắc chắn là có cái sự bảo kê của ông Lê Thanh Hải. Đó là điều chắc chắn. Rồi sau đó là những ông gì, những ông Đinh La Thăng, Nguyễn Thiện Nhân thì thực sự là cũng chẳng làm gì được cho Sài Gòn. Cho nên phải nói rằng là chúng ta cần tiền, Sài Gòn cần tiền, cần cơ chế và cần con người. Cả ba cái cộng lại. Thưa các anh.
Xin mời ông Thái Lê Diệp tiếp theo.
Dạ thưa anh, cái chuyện mà những đô thị lớn trợ cấp cho những khu mà có lợi tức thấp đó, thì ở đâu nó cũng có, ngay kể cả tại Mỹ đi. Cái thời mà tôi còn làm dân biểu tại cái bang Cali đó, thì cứ mỗi năm cái số tiền mà người dân tại tiểu bang này đóng lại cho chính quyền liên bang và nhận về đó, nó không bằng những tiểu bang có cái mức dân thưa thớt hơn, ví dụ như là tại Alabama hay Arkansas. Thì cái chuyện mà gọi là những nơi giàu có trợ cấp cho những nơi mà khó khăn đó, nó là cái chuyện mà tôi nghĩ rằng là mọi người cũng có thể chấp nhận được, là tại vì cái đó là cái luật chơi của mỗi quốc gia cũng như là ở tại mỗi địa phương. Cái vấn đề mà anh nêu ra mà tối ngày hôm qua tôi có cái cơ hội để mà lướt một số các bài báo đó, thì tôi nghĩ rằng là nó nặng về vấn đề cơ chế hơn là về vấn đề ngân sách. Cơ chế đây nó cũng bao gồm luôn về vấn đề nhân sự. Ví dụ như là ở tại Hoa Kỳ đi, thì mỗi cấp chính quyền đó thì họ sẽ có một cái mức thuế riêng. Thì miễn sao mà chúng ta đóng đúng cái mức thuế đó, thì mỗi cái địa phương đó, mỗi cái tiểu bang đó, nói chung là họ muốn làm gì thì họ làm. Họ vẫn có cái quyền tự trị lên đến gọi là 90-mấy% của họ. Và ngay tại Mỹ đó, thì một ông tổng thống nhiều khi cũng không ra lệnh cho thống đốc hay là một thị trưởng làm gì được. Và quyền hạn nó tập trung ở tại địa phương và tại cấp tiểu bang rất là nhiều. Về vấn đề liên bang hay là về vấn đề trung ương đó, thì họ chỉ có tập trung vào một số vấn đề như là quốc phòng, an ninh biên giới hay về vấn đề ngoại giao thôi. Còn hầu hết những chuyện còn lại là do địa phương quản. Thì trong cái vấn đề cơ chế đây, tôi nghĩ rằng là nếu mà không thay đổi thì Sài Gòn vẫn còn tiếp tục gặp nhiều cái khó khăn đó. Tôi muốn đưa ra một cái ví dụ để cho các anh chị có thể dễ hiểu về cái vấn đề mà gọi là tạo cơ hội để cho người dân địa phương hay là cái chính quyền địa phương đó phát triển. Lấy là cái nơi mà tôi cư ngụ đi, là ở tại tại quận Cam, ở tại Orange County. Thuế mà người dân ở tại Orange County đóng lại cho tiểu bang rất là nhiều so với những quận hạ khác. Nhưng mà người dân ở đây họ vẫn chấp nhận cái chuyện đó, tại họ biết rằng là họ may mắn, họ sống được trong một cái địa phương kinh tế phát triển rất là cao. Và để tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa mà không có gọi là đòi cái sự công bằng từ chính quyền đó, thì người dân ở đây họ tự đưa ra những cái thuế địa phương riêng cho mình để mà mình đóng thêm tiền để mà phát triển những cái hệ thống xa lộ, đường phố và cũng như là các hệ thống giáo dục công lập ở tại đây, là người dân tự đánh thuế để mà chi trả cho những cái khoản đó và chính quyền tiểu bang cũng như là liên bang không thể đụng vào được. Thì đó là cái cơ chế mà tôi nghĩ rằng là những người đang điều hành Sài Gòn có thể tham khảo để mà cho họ thấy rằng là thì tiền mình đóng cho trung ương thì ai cũng phải đóng thôi. Nhưng mà nếu mà mình có một cái phương tiện để mà cho người dân đóng thêm tiền thuế, với điều kiện là họ phải tin tưởng rằng là cái tiền thuế mà họ đóng thêm đó được chi trả cho những phúc lợi xã hội ngay tại địa phương đó, chứ không phải là họ đóng thêm rồi để cho những cái đồng tiền đó nó lại lọt vào túi của những cái tỉnh khác, của những cái miền khác, thì không ai muốn thấy cái chuyện đó xảy ra cả. Thì trả lại với cái câu hỏi của anh đó là về vấn đề cơ chế. Còn về vấn đề nhân sự thì cái đó là nhiều khi tôi nói cái này nó cũng hơi thừa. Mà nhân sự ở đây là sao, là lãnh đạo của địa phương hay là tiểu bang là do dân bầu lên hết, mỗi 2 năm, mỗi 4 năm. Thì bây giờ tôi có thích hay không đó, thì tôi cũng phải quan tâm đến những cái chuyện mà người dân ở tại cái địa phương đó họ nghĩ rằng là cái ưu tiên của họ. Chứ không, tôi không quan tâm đến những chuyện mà của các ông bà lớn ở trên kia nghĩ gì ngay tại địa phương này. Nếu mà người dân cho rằng là cái vấn đề vô gia cư, họ không muốn thấy người nghèo mà là nằm lê lết ở đường phố đó, thì những cái lãnh đạo ở tại chính quyền địa phương phải tập trung về vấn đề đó. Chứ không phải rằng là tôi đi lo những cái chuyện mà gọi là nó mơ hồ hay là nó xa xôi từ một cái ông bà nào ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thì cơ cấu ở đây là cơ cấu như vậy, đổi là đổi một cái tập thể hệ thống, là làm sao mà để cho những người ở tại địa phương đó, cá nhân đó, họ thấy rằng là nếu mà họ bỏ công sức vào thì họ sẽ hưởng được nhiều cái thành quả của họ hơn. Hay là bây giờ họ có cố gắng làm bao nhiêu đi nữa thì cái thành quả đó hay là cái công trình đó cũng sẽ bị người khác tổn kẻ.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề thứ ba của VOA tiếng Việt, và phần mà các vị khách mời đang thảo luận đó là liên quan đến cái chủ đề là Thành phố Hồ Chí Minh hay Sài Gòn hiện nay là cần tiền hay là cần chính sách hơn. Câu hỏi tiếp theo trong cái phần này đó thì thưa quý vị là hướng tới tương lai chung và dài hạn đấy, để mà có thể có cái phát huy được cái tiềm năng, vai trò và phát triển tương xứng với cái vị thế được kỳ vọng, thì ngay từ ngày hôm nay cái Thành phố Hồ Chí Minh hay Sài Gòn ấy, siêu đô thị này cần nhất cái điều gì như là một cái ưu tiên, và có cái quý vị có lưu ý gì hay là không đấy, về các mặt chẳng hạn như là quy hoạch này, quản lý này, quản trị đấy, nhất là xây dựng rồi vận hành, chẳng hạn như là về cái mặt là tự trị hành chính và lập cái quản lý cái điều hành vốn rồi cái ngân sách, về phương diện đơn vị hành chính công đấy, để tiến tới chẳng hạn như có người cũng có nhắc tới cái chuyện là một cái quy chế tự trị nào đó hoặc là tự trị cao nào đó, quy chế đặc biệt nào đó, nếu như có, nếu có thể. Thì không biết là ông Lê Thân có ý kiến như thế nào hay không ạ? Nếu có một điểm quan trọng mà cần nói thì mời ông. Xin mời ông Lê Thân tiếp tục ạ.
Không, để anh Nga nói đi.
À vâng, xin mời ông Quang Nga trước.
Tôi nghĩ rằng tất cả các địa phương nhưng mà Sài Gòn cần được tự chủ hơn nữa. Tức là chính quyền, tổ chức chính quyền ở Việt Nam nên bớt tập trung đi và phân tán hơn. Bây giờ như vậy là gì, là tất cả các thành phố hay là các tỉnh đều có cái gọi là hội đồng nhân dân, cũng mang danh là người dân bầu lên. Trong cái hội đồng nhân dân đấy lại cử ra một cái gọi là ủy ban hành chính hay là cái ủy ban để điều hành. Về mặt danh nghĩa nó khá là giống ở các cái nước dân chủ, là địa phương cũng có cái chính quyền riêng của mình. Nhưng mà đáng tiếc tức là gì, là cái chính quyền gọi là gì, là của cái bên hành pháp của địa phương ấy cũng không phải là dân bầu thực sự. và cái bên hành pháp của địa phương cũng không phải là do bản thân cái hội đồng nhân dân ở đấy quyết định thực sự, mà vẫn là do Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tôi nghĩ tức là đấy là một cái điểm mấu chốt nhất mà nếu Đảng Cộng sản Việt Nam khôn ngoan thì tôi nghĩ rằng nới cái sự kiểm soát quá tập trung của mình và để cho hội đồng nhân dân ở các cái tỉnh đấy, rồi ủy ban nhân dân ở các cái tỉnh đấy, họ được quyền sổng sảnh hơn một chút. Tôi nghĩ rằng nếu mà bảo là để cho họ tự trị luật hành chính thì là hay nhất, đấy là về mặt lý thuyết. Nhưng mà ở Việt Nam chắc chắn là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không để cho cái chuyện đấy xảy ra. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà khôn thì nên nới cái việc đó ra, và khi nới cái việc đó ra thì họ được tự chủ hơn, họ có thể có cái chính sách riêng của họ, họ có thể có cái nguồn thu riêng của họ, họ phát triển cái gì là cái quyền tự quyết của họ, và chỉ như thế thì tính sáng tạo của họ rồi cái niềm tin của người dân vào chính quyền nó mới được tăng lên. Bởi vì chỉ có những người ở sát địa phương thì mới hiểu được cái lợi ích của người dân ở địa phương đấy nó là thế nào, hiểu sát nhất. Và khi mà đáp ứng được những cái yêu cầu đấy của người dân thì người dân sẽ tin vào chính quyền địa phương. Mà chính quyền trung ương mà để cho cái chính quyền địa phương được tự chủ như vậy thì đời sống của người ta cũng khá lên và người ta cũng tin chính quyền trung ương hơn một chút. Cho nên tôi nói rằng là để tập trung quá như thế này, kể cả cái việc gọi là điều tiết quá đáng cái nguồn thu, trong cái chuyện điều tiết mà từ gọi là 23% rồi xuống 18% thu ngân sách ở thành phố đó thì người ta cũng bàn cãi nhiều, là bởi vì có rất là nhiều doanh nghiệp tức là chỉ đóng ở đó thôi nhưng mà lại hoạt động ở nơi khác. Thế thì bản thân cái chính sách về thuế, cái luật thuế đấy có lẽ là cũng phải cải tổ, làm thế nào để cho như vậy là thuế được thu ở những nơi mà nó hoạt động chứ không phải là chỉ ở những nơi mà nó đóng trụ sở. Đại loại tức là gì, là nếu mà mình tổ chức lại khéo cái hệ thống hành chính thì tôi nghĩ tức là gì, là không chỉ Sài Gòn mà các cái thành phố khác cũng có thể phát triển được hơn nhiều. Và nếu mà làm được như thế thì cái hiệu quả đầu tư, sự phát triển của kinh tế của mỗi địa phương và như thế là cái sự phát triển kinh tế của cả nước sẽ có thể tăng lên rất đáng kể. Và tôi nghĩ là những chuyện như thế là những chuyện mà những người lãnh đạo hay là ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, để suy ngẫm, để nghe và để cho các nơi người ta làm thí điểm. Và như thế đấy là một cách khôn ngoan. Chứ còn tất cả mọi thứ đều tập trung như bây giờ và tập trung đến mức rất đáng tiếc là bộ máy nhiều nơi lâm vào tình trạng tê liệt, không ai dám ngọ ngoại làm cái gì nếu mà cấp trên không bảo rằng được làm cái đó. Bởi vì không ấy thì thành củi lúc nào không biết. Và tôi nghĩ là đấy là cái mà thực sự rất là đáng lo ngại. không phải là một mình tôi nói là nhiều nơi tê liệt, cả ông phó thủ tướng đương chức này ông cũng có lúc ông nói như thế, nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng, bởi vì bây giờ người ta sợ trách nhiệm, sợ trách nhiệm không dám làm, và như thế thì phải nới ra, phải nới ra, nới cái sự quản lý ra để cho người ta tự chủ hơn, người ta dám chịu trách nhiệm hơn. Và một điểm quan trọng là tôi nghĩ rằng đã là con người thì luôn luôn có thể mắc sai lầm, phải phân biệt rất là rõ ràng. Sai đó là sai về mặt hành chính, về mặt chính sách hay là về mặt chính trị, hay là sai mà dẫn đến gọi là phạm tội hình sự. Còn tất cả mọi thứ mà gọi là gì là đều ụp vào tội hình sự, ngay cả quản lý kinh tế nữa. Và nhưng mà là tội gọi là gì là mắc sai phạm kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ai mà đi kinh doanh chả biết là như vậy là lúc nào, có phải lúc nào cũng thắng đâu. Trong 10 vụ kinh doanh mà thắng được 5 đã là giỏi rồi. Và thua khoảng 6-7 vụ. Nhưng mà cái số thua đấy nó ít hơn là cái số thắng. Thì vẫn là nên là đối với bản thân các quan chức nhà nước cũng thế. Họ cũng là người. Họ cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng mà không phải là cứ sai lầm một cái gì thì là như vậy là biến thành củi. Thì lúc đó là họ thụt vòi lại. Họ không dám làm nữa. Tôi nghĩ tức là vì là những cái chuyện như thế là những cái chuyện mà không phải chỉ có với Hồ Chí Minh mà với tất cả các nước khác cũng cần phải chú ý.
Vâng, xin mời ông Lê Thân tiếp theo.
Đây là một vấn đề rất là khó. Bởi vì á, có từ ở trong cái căn gốc. Như cái biện pháp mà đưa ra đó, nó rất là không thể nào đi tới cái nào hết. Tôi nói ví dụ thế này nhé, anh muốn cho người dân ta tin thì anh phải giải quyết cái bộ máy anh nó trong sạch. Nếu anh muốn giải quyết bộ máy anh trong sạch thì anh phải áp dụng đúng luật, đúng luật. Mà áp dụng đúng luật đó, thì theo cái khoản 1 của điều 353 chỉ còn có 2 triệu đồng thôi là anh đã vô khám rồi nha. Mà như thế nếu áp dụng đúng luật á thì chắc là cái bộ máy này không còn ai làm việc hết, cho nên mới đẻ ra cái chuyện là thôi mình làm nhẹ 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 lại. Mà hãy nhẹ nhẹ lại á, thì lại đẻ ra cái chuyện dung dưỡng. Hãy nhẹ nhẹ lại là dung dưỡng, không dứt khoát thì sẽ dung dưỡng, mà hãy dung dưỡng thì sẽ không tiếp. Rồi trong khi đó như anh Quang Nga nói đó, là có những người họ rất trong sạch, họ rất đàng hoàng, nhưng họ dính vô trong một cái chùm đó, không làm đó, thì bị mất chức ngay, mà làm vô thì vài bữa nó cũng chết. Cho nên là cái tình hình nó như thế. Bây giờ làm cách gì đây? Cái này thấy nó thế mà không dễ mà giải quyết đâu. Còn như hồi nãy mình nói vấn đề con người, thực chất ra cái gì nó cũng ra con người, làm chính sách cũng con người, cái gì cũng là từ con người mà ra hết. Nhưng con người hiện nay có được phát huy hết cái điều mình muốn không? Rất là khó. Tôi nói thí dụ bây giờ một ông phó thủ tướng đi, ông thủ tướng đi, ông muốn làm cái điều cho thiệt tốt, chắc gì làm được hay không? Nó có những cái ràng buộc về cơ chế này cơ chế kia rất là khó. Cho nên có nhiều người người ta nói rằng là cơ chế là nó đúng chứ không đúng đâu. Tất nhiên nhưng mà bây giờ ai để đi giải quyết cái cơ chế đó? Mấy ông thì chắc không giải quyết rồi, còn dân thì không đủ lực để mà giải quyết cơ chế. Cho nên cũng biết cách sao. Tôi cũng thấy cũng phải nói rằng là khó, không phải dễ đâu. Còn cái ngày xưa đó, cách đây hơn 30 năm, 40 năm, 50 năm, cái thời kỳ mà sau 75 á, cái thời kỳ gian nan á, thời kỳ của ông Kiệt á, thì những ông đó lại thuộc cái loại kêu là ông có đủ cái uy tín, ông sẵn sàng ông sống chết ông dám làm. Còn bây giờ có ai dám cái kiểu cái quan điểm tư tưởng như mấy ông đó đâu, mấy ông sẵn sàng chết à, có tu cũng được, nhưng mà ông thấy đúng lòng làm, tức là hồi đó cái luật lệ của nó không như bây giờ. Có nhiều người ta thấy đúng là người ta làm, vi phạm luật là cái chuyện vi phạm luật mà đúng là làm. Cho nên á, cái thời kỳ đó người ta làm được, nhưng bây giờ không thể làm được. Vì con người ngày hôm nay nó khác với con người của ngày xưa. Con người ngày xưa là con người từ trong chiến khu đi ra. Cái hào khí họ, họ đúng hay sai không còn biết. Nhưng rõ ràng bản thân họ, cái hào khí của họ, họ dám làm. Con người ngày nay không có cái đó. Không ai có cái đó. Thì ai xé rào đây? Ai làm đây? Đó, rất khó. Vì những người đủ dũng khí đó khó, không có. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái này, tôi vẫn nghĩ rằng là phải có một bước nào đó, một việc làm nào nó nhẹ thôi, nó nhỏ thôi. Nó nhỏ thôi. Nè. Ví dụ vấn đề báo chí đi. Nè. Người ta được tự do nói, người ta được này nọ khác, thì tự nhiên chính cái báo chí đó làm cho cái bộ máy anh sạch. Chính cái báo chí làm cái bộ máy anh sạch, chứ không phải là do anh cơ cấu và bộ máy nó sạch, mà báo chí là bộ máy nó sạch. Nó cũng chọn cho anh được cái người tốt. Vì cái người nào mà bắt trợn nó làm không được thì tự nhiên báo chí nó phanh phui ra thì cũng đi. Thì tôi mới chỉ một bước nhẹ đó thôi, thì anh sẽ tạo một cái đà, tạo cái đà để mà người dân họ tin. Do mà tình. Rồi từ đó anh mới đi tới những vấn đề lớn. Còn bây giờ bảo đảm đi vào trong lĩnh vực nào cũng không có khả năng, không khả năng được.
Vâng, xin mời nhà báo Song Chi tiếp theo.
Dạ vâng, tức là Song Chi rất là đồng ý với các anh về cái chuyện là nói rằng là phải phi tập trung hóa đó, phải giao quyền nhiều hơn cho địa phương, bởi vì cái người tại chỗ thì họ họ hiểu cái địa phương của mình hơn. Ví dụ như chẳng hạn, nhưng mà cái câu hỏi ngược lại là nếu như giao quyền, bây giờ khoan nói cái chuyện giao quyền nhiều hơn là cũng là một chuyện rất là khó rồi, bởi vì nó thuộc về cái chuyện là cái tâm lý sợ hãi của cái tâm lý sợ hãi và muốn kiểm soát mọi thứ của trung ương. Vượt qua được cái tâm lý đó là không phải là đơn giản. Trung Quốc, ngay cả Trung Cộng, họ cũng đã mạnh dạn để mà giao những cái tương đối, những cái chính sách mà gọi là cởi mở cho một số địa phương Thượng Hải, Thâm Quyến để phát triển. Nhưng mà Việt Nam thì vẫn chưa dám. Việt Nam vẫn cứ rất là sợ hãi. Nhưng mà ngay cả khi nếu như mà có giao quyền đi nữa thì vấn đề thứ hai nó lại nằm ở cái chuyện là người tại chỗ là cũng vẫn không phải do địa phương bầu lên. Thành ra những người đó cũng do đảng và nhiều khi là từ nơi khác đưa đến thì cũng sẽ không giải quyết được nhiều. Như hồi nãy chị có nói, ví dụ như bây giờ Sài Gòn đưa những ông ở xa xôi nơi khác đến, những ông đảng viên nơi khác đến và cũng không nắm được cái đặc trưng của thành phố này. Nhưng mà còn những cái vùng khác, ví dụ như mà thấy không phải chỉ Sài Gòn đâu, ví dụ bây giờ cái vùng mà đồng bằng sông Cửu Long nè, ai cũng thấy một điều rõ ràng là bây giờ nó trở một cái vùng gọi là lúa gạo nuôi cả nước. Nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái vùng trũng về văn hóa, về kinh tế, về giáo dục đủ thứ hết. Đấy, nó là một cái vùng trũng và phải nói là cái số lượng người mà đậu đại học là tỷ lệ thấp. Cho tới cái đời sống thì đa phần đó là thanh niên rồi lớn lên rồi không có gì làm rồi thì ngồi ở quán nhậu, rồi phụ nữ thì đi lấy chồng ở phương xa chẳng hạn. Nó trở thành vùng trũng, hay là ví dụ như là cái vùng Tây Nguyên chẳng hạn. Bây giờ nếu giao quyền như vậy, các ông có dám để cho những người của tại chỗ, trong đó kể cả các sắc dân bản địa, người ta được tham gia vào chính quyền hay không? Bởi vì người ta hiểu cái văn hóa, người ta hiểu cái thổ nhưỡng, người ta hiểu cái nhu cầu của người bản địa, thì có dám hay không? Hay lại sắp người từ Thanh Hóa, từ Nghệ An, từ Hà Tĩnh vào, thì cái điều đó nó sẽ cũng không giải quyết được. Cho nên là chị thấy là cái vấn đề con người là nó nằm ở trong cái chuyện đó. Để nói cái ví dụ về cái chuyện mà cái ví dụ của cái chuyện tập quyền nó gây tai hại như thế nào á, thì chúng ta nhớ cái hồi mà đại dịch chẳng hạn, cái hồi đại dịch Covid-19 á, thì Sài Gòn á, là đóng góp vào cái quỹ vaccine là rất là lớn. Nhưng mà khi dịch xảy ra thì hồi đó nó có một cái chuyện là phân bổ không hợp lý, Cao Bằng, trong khi những cái thành phố như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai dịch nặng, nhưng mà lại Cao Bằng không không có, đáng lẽ phải ưu tiên cho những cái vùng dịch nặng hơn, được vaccine nhanh hơn, nhiều hơn, thì hồi đó lại có cái chuyện phân bổ không hợp lý. Rồi sau đó cũng có cái chuyện là hồi đó là Sài Gòn kiến nghị là không chuyển cái kinh phí mà phòng chống Covid và cái ngân sách nhà nước giữ lại để mà giải quyết, nhưng mà cũng không được đáp ứng. Rồi đến cái khi mà cần thì phải xin hỗ trợ khẩn cấp đâu như là 28.000 tỷ đồng và 100 mấy chục ngàn tấn gạo đấy, để hỗ trợ cho người nghèo. Thì lúc đó là có những người lại còn mỉa mai là Sài Gòn giàu kiểu gì mà toàn đi đi ăn xin như vậy, đi kêu xin như vậy, hay là có những cái gọi là cái tối kiến kiểu như là đưa bộ đội đi chợ thay cho đội ngũ shipper. Thì tất cả những cái đó nó góp phần làm cho cái dịch nặng hơn, nó góp phần làm cho cái số lượng người chết nó cao hơn. Cái đó rõ ràng là phải thấy như vậy. Thì bao giờ cũng vậy, trung ương ngồi ở tuốt đằng xa thì cứ giải quyết theo cái kiểu rất là máy móc, và cứ muốn là phải tất cả phải được kiểm soát như vậy, thì nó thành ra là nó sẽ gây ra rất là tai hại. Mà không phải cái chuyện kinh tế không nha, phải nói ở đây cái chuyện là chúng ta phải nói cái yếu tố lịch sử, cho nên phải hiểu một cái điều như thế này: đừng để cho người Sài Gòn nói riêng và dân miền Nam nói chung họ có cái cảm giác bất công, phân biệt vùng miền. Từ cái chuyện điều tiết phân bổ ngân sách cho tới cái việc là cứ khăng khăng phải cho một cái phương ngữ Hà Nội là chuẩn, phương ngữ miền Bắc là chuẩn, rồi sau đó thì lấn át tất cả các cái từ ngữ dùng truyền thống của người miền Nam, từ trong sách giáo khoa cho tới cái trên truyền thông báo chí cho tới cách đặt tên đường vân vân. Thì nó có một cái nghịch lý là trong khi nhiều cái quốc gia thì người ta tìm cách là người ta cứu lấy những cái từ ngữ, người ta giữ gìn cái sự đa dạng về ngôn ngữ, người ta giữ gìn cái sự đa dạng về văn hóa, thì ở đây chúng ta lại cứ muốn là phải rập khuôn như vậy. Đó, thành ra cho nên là mới nói đến cái chuyện là nó phải để cái yếu tố tâm lý về phía nhà nước, thì chính vì cái tâm lý đó, cái mặc cảm tâm lý đó, cho nên cứ luôn luôn là phải kiểm soát, luôn luôn phải nắm quyền, không mở ra. Về phía người dân cũng vậy, thành ra cho nên nó sẽ có những cái là người ta cảm thấy bức bối, người ta cảm thấy người ta bị bất công đó, thì nó tạo ra như vậy. Cho nên bây giờ đừng nói tới cái chữ tự trị, bây giờ chị mấy ông này rất sợ hai cái chữ tự trị, nhưng bây giờ chỉ cần giao quyền rộng rãi hơn. Nhưng đồng thời với cái chuyện giao quyền rộng rãi hơn á, thì cũng phải chấp nhận là có những người tại chỗ được quyền ngồi vào trong cái chính quyền, được quyền ngồi vào trong cái chính quyền địa phương, chứ không phải là người của trung ương giao, người trung ương giao quyền thì sẽ cũng lại không giải quyết được bao nhiêu. Vâng, chỉ có cái ý kiến nhỏ như vậy thôi. Dạ.
Vâng, xin mời ông Thái Lê Diệp.
Dạ thưa anh, tôi nghĩ là các anh chị cũng đã trình bày rất là cụ thể trong cái đề mục này, và tôi không có những cái gì mới hơn nữa để mà chia sẻ.
Vâng. Có cái gì mà về, chẳng hạn như là cái về cái mặt ví dụ chẳng hạn như là cái kinh nghiệm đó mà ông đã gọi là đã trải qua đấy, trong cái việc mà tham gia về quản lý, quản trị, điều hành đó, là một cái đô thị mà theo ông là Sài Gòn có thể, Thành phố Hồ Chí Minh về Sài Gòn giờ có thể học được, ví dụ chẳng hạn như về mặt cái tự trị hành chính không, nếu như có một ngày nào đó nó xảy ra chẳng hạn chuyện đó, hay là về cái mặt là điều hành vốn rồi ngân sách đấy, thì thưa ông, thì nếu như mà có một ngày nào nó có cái quy chế đặc biệt mà thực sự là được làm trên thực tế chứ không phải chỉ là giấy tờ thôi, rồi cứ nói mà đằng rồi làm mà nẻo, thưa ông.
Dạ, nếu mà nói mà gọi là nói tự trị ở đây đó, đây cũng chỉ là một cái trường hợp mà gọi là mình gọi là trường hợp lý tưởng thôi, chứ còn thực hiện được hay không ở tại Sài Gòn hay là Việt Nam đó, thì cái tương lai đó chắc nó cũng hơi xa vời. Cái kinh nghiệm cá nhân của tôi đó là sức người nó cũng có hạn. Ví dụ đi, trong một ngày làm việc thì tôi cùng lắm là ví dụ tôi cũng chỉ có độ khoảng chừng 12 giờ đồng hồ để mà tập trung vô một số vấn đề thôi. Nếu mà tôi đứng ở trong cái vai trò lãnh đạo, tôi làm nghị viên cũng như là phó thị trưởng được 8 năm ở trong một thành phố rất là nhỏ. Nhưng mà nội trong thành phố đó thôi đó là với nhiều cái vấn đề, với cái mức dân số là nó chỉ có khoảng trên dưới 100.000 dân đi, thì cái địa phương đó nó cũng đã khiến cho tôi gặp nhiều cái sự chi phối rồi. Và xong cái nhiệm kỳ, tôi còn cảm thấy rằng là mình có nhiều chuyện thiếu sót nữa. Đừng nói chi rằng là chúng ta có một một cái thành phố Sài Gòn nó đông dân số đến như vậy, ngay kể cả khi mà tôi làm ở tại Quốc hội ở tại California đó, thì nói cái chuyện thôi là một cái người thống đốc như là Gavin Newsom làm sao mà giải quyết được nhiều cái vấn nạn trong tiểu bang mà ông cũng không có đủ thời giờ cũng như không có đủ sự tập trung để mà giải quyết hết tất cả những chuyện đó, thì không thể nào mà chúng ta có một cái ban lãnh đạo ở tại Hà Nội có thể đủ cái sự sáng suốt cũng như là cái sự tập trung để giải quyết những vấn đề địa phương một cách triệt để. Cái cách tốt nhất là chúng ta nên thường xuyên thay đổi lãnh đạo. Và thứ hai nữa rằng là nên phân bổ cho họ một cái khối lượng cử tri hay là một cái địa phương gọi là nó vừa đủ thôi, để cho họ có thể gọi là chăm chút một chút xíu. Chúng ta không thể nào để cho một người hay là một cái bang một cái bộ chính trị nó bao gồm ví dụ như 9 người hay 12 người mà có thể quản nguyên một đất nước như là đất nước Việt Nam, và chúng ta nghĩ rằng là họ có thể chu toàn với công việc đó. Tại vì sao, làm sao mà 9 người đó, 12 người đó có thể tập trung hết được vô những cái vấn đề ở tại những cái quận đó, ở tại những thành phố đó, ở tại những cái tỉnh đó. Thì cái trường hợp mà tôi nghĩ rằng là nó lý tưởng nhất là phải phân chia. Ví dụ đi, ở tại Quốc hội Mỹ đó, mỗi dân biểu liên bang cứ mỗi 10 năm thống kê dân số đó, thì họ sẽ cho rằng là mỗi cái địa hạt đó, một người dân biểu liên bang chỉ có thể đại diện khoảng chừng từ 700 cho đến 800 ngàn dân thôi. Tại vì nổi cái số lượng đó thôi đó là mà họ họ tiếp cái sự mà gọi là than phiền hay giải quyết vấn đề của người dân trong cái địa hạt đó cũng đã đủ cho họ mệt rồi. Nghĩa là một người dân biểu liên bang chỉ có thể đại diện được khoảng chừng từ 7 tới 800 ngàn dân. Một người dân biểu tiểu bang như là tôi cái thời đó là khoảng chừng 450.000 dân cho một cái địa hạt đó. Mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng không biết đủ hết tất cả những vấn đề trong cái địa hạt đó nó là như thế nào. Thì đừng nói chi rằng là chúng ta thấy có cái trường hợp rằng là ở Sài Gòn là một cái đô thị lớn như vậy mà bị quản bởi vài chục người ở tại Hà Nội.
Vâng. Thế và nếu như quý vị không có thêm ý kiến gì nữa đấy về phần này thì xin phép chúng ta chuyển sang cái đề mục cuối cùng của chương trình, đó là liên quan tới cái hôm nay là ngày siêu thứ ba tại Hoa Kỳ, đúng không ạ? Thì chuyển sang cái phần này đấy thì liên quan của bầu cử của Hoa Kỳ năm 2024 đấy. Thế thì và cái kỳ vọng rồi cái quan tâm nhìn từ Việt Nam đấy thì trước hết là tại Hoa Kỳ chúng tôi xin mời luôn ông Tyler Diệp. Xin đổi trật tự một chút, thì ông theo dõi cái sự kiện siêu thứ ba bầu cử Mỹ đến tại thời điểm ngày hôm nay thì ông có cái điều gì thấy là đáng quan tâm, đáng nói và đáng chia sẻ hay không ạ? Xin kính mời ông.
Dạ, thưa anh, cái kỳ bầu cử mà Super Tuesday hay là siêu thứ ba trong ngày hôm nay đó thì thật sự đối với tôi đó là nó hơi buồn tẻ, tại vì cái kết quả bầu cử của tối ngày hôm nay đó thì nhiều người cũng có thể tiên đoán trước được rồi. Mà cũng không cần phải đợi tới ngày hôm nay đâu. Hai tuần trước khi mà cựu tổng thống Donald Trump thắng một lượt ba tiểu bang đầu tiên ở tại Hoa Kỳ, đó là Iowa, New Hampshire và South Carolina, thì mình đã thấy rằng là cái sự thống lĩnh của ông Trump trong đảng Cộng Hòa rồi. Bà Nikki Haley, cái người ứng cử viên còn lại trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, giống như là bà chỉ còn thoi thớp vài cái hơi thở cuối cùng mà cho cử tri ở đảng Cộng Hòa có một cái gọi là chọn lựa trong ngoặc kép giữa hai ứng cử viên thôi. Thì bên đảng Cộng Hòa kết quả nó cũng đã được biết trước, theo tôi đó là cũng vài tuần trước đây rồi, chứ không cần phải đợi cho tới hôm nay. Trong kết quả của ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là ông Trump sẽ chiến thắng hết tất cả những tiểu bang trong đêm nay, cho những tiểu bang mà sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày siêu thứ ba, bao gồm luôn kể cả tiểu bang California. Về bên đảng Dân Chủ thì mình càng cũng không cần phải nói nhiều, đó là tại vì Tổng thống Joe Biden là người đương nhiệm, cho nên ngay kể cả bên đảng Dân Chủ cũng không có những ứng cử viên nào mà gọi là nặng ký để ra đối đầu với ông. Cái chuyện mà ông có thể tự mình vượt qua được những cái kỳ bầu cử sơ bộ nó mang tính cách là hình thức nhiều hơn là cái gì mà gọi là có cái sự cạnh tranh. Và nhiều người Mỹ hiện nay thì họ cũng hơi chán chường, và trong đó cũng có tôi, tại vì 4 năm sau chúng ta lại tái diễn một cái cuộc gọi là đối đầu giữa cái mà tôi gọi là hai ông lão, đó là ông Biden và ông Trump, khi mà họ sẽ tái bản lại những cái vấn đề cũng như là cái sự hiềm khích mà họ cũng đã từng diễn ra trong vòng 4 năm trước, thưa anh.
Vâng, ngay tiếp theo cái ý kiến vừa rồi của ông Tyler Diệp trên cái quan điểm riêng của ông ấy, thì cũng chúng tôi xin hỏi tiếp theo ông Tyler Diệp đi nữa, tức là qua cái quan sát của ông ấy thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ ấy, thì họ quan tâm những cái điểm mà quan tâm chính nhất của họ và cái kết quả của bầu cử năm nay là như thế nào, với mở ngoặc rằng cuộc bầu cử đó còn đang diễn ra, còn rất nhiều những cái điều khác còn phải chờ công bố rồi thì đến cái chính thức hóa cuối cùng, thì cái quan tâm nhất của đó là gì thưa ông?
Tôi nghĩ là nếu mà gọi là chính sách chung đó, chính sách chung cho các cử tri người Mỹ gốc Việt mà thuộc cái thành phần gọi là trung niên trở lên, nhất là đối với những quý vị cao niên đó, thì quan tâm nhất họ vẫn muốn thấy được một chính phủ Mỹ, một tổng thống Mỹ có những chính sách rất là cứng rắn với lại Trung Quốc. Tại vì tôi là một cái người cố vấn chính trị cho một số các ứng cử viên tranh cử các chức vụ liên bang đó, thì cái lời khuyên của tôi dành cho những vị đó khi mà họ ra tranh cử và họ muốn lấy lòng cử tri người Mỹ gốc Việt ở tại cái khu vực Lê Đông Sài Gòn này, tôi vẫn khuyên rằng là phải đưa ra những cái cương lĩnh làm sao mà để thấy rằng là Hoa Kỳ không có chùn bước, cũng như là không có nhượng bộ trước Trung Quốc khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục có những cái hành vi mà gọi là gây hấn, không những là tại Biển Đông đâu, hay là cũng không những là đối với Việt Nam, mà ngay kể cả tại nước Mỹ này, với những cái hoạt động phi pháp như là an ninh mạng, trộm cắp những cái trí tuệ cá nhân của các công ty tư nhân đó. Thì những chuyện đó bao gồm luôn cả cái vấn đề mà gọi là gián điệp, là những chuyện mà nói một cách bình dân đó là các chú các bác của tôi trong cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ là những chuyện mà họ quan tâm nhất so với lại những chuyện khác mà các ứng cử viên tổng thống có thể đưa ra để mà hứa hẹn.
Vâng, thế vừa rồi là góc nhìn của ông Tyler Diệp từ Mỹ. Bây giờ đến cái phần câu hỏi cuối cùng đấy ạ. Thì với nhất là các vị khách còn lại mà, đó. Thì theo quý vị thì cái đối với Việt Nam, với góc nhìn liên quan Việt Nam ấy, thì quý vị thấy là Việt Nam quan tâm gì nhất ở kỳ bầu cử Mỹ năm 2024 này là và vì sao? Vâng, thì có lẽ chúng tôi xin mời ông Quang Nga trước. Vâng, xin mời.
Tôi nghĩ là người dân Việt Nam thì cũng chỉ gọi là gì là theo dõi thôi, vì họ cũng chả làm cái gì có thể ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử của Mỹ cả. Nhưng mà chắc chắn tức là gì, là người ta cũng rất là muốn cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cũng giống như là bên Cali mà dân biểu, cựu dân biểu và Thailand đã nói đấy, là chính sách với Trung Quốc. Và theo tôi nghĩ thì như vậy là nếu mà lại có một cuộc, và chắc chắn là có lẽ chắc chắn là như vậy, là một cuộc tái đấu giữa ông Trump và ông Biden, thì thực sự tức là gì là về chính sách đối ngoại, tôi nghĩ là của hai ông ấy có thể có những cái khác nhau về mặt phong cách, nhưng mà đối với Trung Quốc thì chắc chắn tức là gì là họ cũng sẽ vẫn rất là cứng rắn. Tôi nghĩ là như vậy. Riêng đối với tôi thì tôi cảm thấy rất là lo về cái cuộc bầu cử này, hay là nói chung cái tình hình là không biết là nền dân chủ của Mỹ nó có giữ được hay không. Bởi vì Mỹ là một cái nước mà thực sự là nó có ảnh hưởng rất là nhiều đến tất cả các nước khác. Việt Nam cũng thế. Và nó ảnh hưởng thực sự đến cuộc sống của từng người nữa, chứ không phải là đơn giản. Cho nên là người ta theo dõi cũng là phải. Nhưng mà những cái sự diễn biến trong thời gian qua, là mấy năm qua, thì thực sự tức là gì, là tôi thấy rất là áy náy. Không biết là cái nền dân chủ này nước Mỹ còn có giương cao được cái ngọn cờ đó hay không, hay là làm cho người dân thế giới mất cái niềm tin vào nước Mỹ.
Vâng, vẫn tiếp tục cái ý, tức là cái kỳ vọng, cái mong đợi hoặc là quan tâm nhất từ liên quan đến Việt Nam đấy. Thì bây giờ chúng tôi xin mời tiếp ông Lê Thần từ Sài Gòn. Nếu ông có gì muốn bổ sung thêm và chia sẻ. Vâng.
Thực ra mình nhìn á, cái những vấn đề cụ thể, cái thời kỳ mà ông Biden làm trong cái nhiệm kỳ của ông á, thì thực ra thì tôi thấy cũng nhiều cái mà mình cũng thấy là cũng phát triển tốt. Ví dụ như bây giờ đó là kêu ông ký cái hiệp định, kêu là cái kêu đối tác thương, kêu là đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Và cũng trong cái tình hình đấy thì Việt Nam cũng không những ký với Mỹ mà còn ký với Nhật, ký với Hàn Quốc, ký với Ấn Độ, và tháng 4 này thì sẽ ký với Úc. Tức là trong cái tứ giác kim cương, hay là trong cái AUKUS thì Việt Nam cũng ký hết rồi. Thì thế là kêu là một cái tình hình như thế thì mình thấy rằng là cái mình cũng mừng tốt. Và đặc biệt là sau 16 năm đàm phán với nhau thì cái vụ của cái mỏ cái voi xanh thì cũng kết thúc rồi. Tức là bây giờ Mỹ là coi như là bắt đầu làm cái đó rồi. Mà cái chuyện mỏ cái voi xanh mà Mỹ mà vào thì chắc chắn là cái phần an ninh của Biển Đông của mình thì cũng đỡ. Đó, vì cái chuyện quyền lợi của Mỹ thì Mỹ phải có tàu nó bảo vệ, mà hãy bảo vệ cái chỗ đó thì cũng là một kiểu nào đó bảo vệ Việt Nam. Cho nên cái chuyện cái khoảng thời gian vừa qua ông Biden ông làm như thế thì tôi thấy thì quá là tốt. Tốt. Còn cái chuyện sau này ông còn đắc cử hay không thì tôi nghĩ cái chính sách của Mỹ không phải là tổng thống nào muốn làm kiểu nào cũng được đâu. Chính sách của Mỹ là một chính sách ít nhất ổn định cũng 20 năm. Chứ không phải chính sách của Mỹ mà những ông tổng thống lên có thể làm sửa một chút này nọ, sửa này tí, sửa kia tí, nhưng mà cái căn bản của chính sách đó vẫn không phải. Thí dụ mình nói là cái thời kỳ của ông Trump, ông chống Trung Quốc rất là ghê gớm, chống Trung Quốc. Nhưng tới thời kỳ ông Biden thì ông chống còn ghê gớm hơn nữa. Chứ không phải là nói rằng ông không chống đâu. Cho nên tôi nhìn thấy, tôi thấy rằng đối với một cái chính sách của Mỹ khó mà cái chuyện thay đổi, dù tổng thống nào lên cũng phải đi theo một cái chính sách đã hoạch định ít nhất là 20 năm. Cho nên tôi thì cũng cũng không băn khoăn lắm, bởi vì ông nào lên thì cũng hy vọng là cái chuyện kêu là cái hợp tác với Việt Nam nó cũng sẽ từ cái đường tiến tới tốt đẹp.
Vâng, trước khi chúng tôi mời nhà báo Song Chi đấy, tiếp theo thì chúng tôi cũng nhận được một cái chia sẻ riêng ở đây. Họ nói là lại khá ngại, tôi nói là Tổng thống Trump trong thời gian mà ông trong gọi là ở nhiệm sở đấy thì ông cũng đã làm được rất nhiều việc mà có lợi cho Việt Nam. Chẳng hạn như là cái đòn sấm sét mà ông đã nhắm vào Trung Quốc thì như thế tức là vừa có lợi cho nước Mỹ, vừa có lợi cho thế giới nói chung và riêng ở khu vực, thì đã làm cho Trung Quốc bây giờ cũng phải bận rộn và cũng không dám là như trước hung hăng đối với Việt Nam và một số nước khu vực đó. Thì đấy là một cái ý kiến riêng chia sẻ thêm ở phía khía cạnh này. Vâng, xin mời tiếp bà Song Chi.
Dạ vâng, cái chuyện mà nói tiếp cái ý của cái câu của người có một độc giả khán giả chia sẻ là cái chuyện chính sách của cựu tổng thống Donald Trump với lại Trung Quốc, thì tôi đồng ý với lại các anh Lê Thanh vừa rồi cũng nói, có nghĩa là với Trung Quốc thì tôi nghĩ là chính sách của Mỹ sẽ không thay đổi nhiều cho dù là ông Biden hay là ông Trump đắc cử. Bởi vì Mỹ đã xác định rằng đó là một cái đối thủ, một cái sự thách thức lớn nhất đối với nước Mỹ, một cái đối thủ nặng ký nhất, cho nên tôi nghĩ là sẽ không thay đổi. Nhưng mà có một điều như thế này, hiện nay thì trên thế giới, nếu mà các quốc gia châu Âu hay là Ukraine hay Đài Loan thì sẽ là những quốc gia lo ngại nhất nếu ông Trump đắc cử. Bởi vì ông Trump đã nói đến chuyện là sẽ ngưng viện trợ cho Ukraine, sẽ kết thúc cái cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine trong 24 giờ. Ông Trump cũng đe dọa là Mỹ sẽ rút khỏi NATO hoặc là sẽ không bảo vệ các cái nước nào đó trong khối NATO nếu như cái nước đó không đóng góp đủ 2% GDP ngân sách quốc phòng, hoặc là cũng không cam kết là sẽ hỗ trợ cho Đài Loan. Thành ra cho nên là các nước châu Âu, Ukraine, Đài Loan thì họ đang rất là lo lắng và họ đang theo dõi cuộc bầu cử này rất là kỹ. Còn với Việt Nam thì khác, người Việt Nam có thể có ý kiến khác nhau, nhưng mà với cái nhà cầm quyền Việt Nam thì tôi nghĩ là ai lên làm Tổng thống Mỹ thì nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn cứ tiếp tục cái chính sách ngoại giao cây tre. Tức là họ sẽ tìm mọi cách để họ thủ lợi về kinh tế trong cái việc làm ăn với Mỹ, trong khi bên trong thì họ vẫn bị ràng buộc, không thể thoát khỏi Trung Cộng. Đó, rồi đồng thời vừa rồi như chúng ta biết là cái việc rò rỉ cái chỉ thị 24 City Chính trị Trung ương của Bộ Chính trị đó, thì để về cái chuyện mà an ninh quốc phòng thì chúng ta thấy là do cái dự án 88, một cái tổ chức phi chính phủ quốc tế về vận động nhân quyền cho Việt Nam họ tiết lộ, thì một lần nữa qua cái chỉ thị đó thì ta thấy là nó chứng minh cái bản chất hai mặt của Đảng Cộng sản. Tức là ngoài mặt thì họ làm ăn, họ nâng cấp quan hệ Việt Mỹ, họ kêu gọi đầu tư, họ cam kết đủ thứ, thậm chí họ lại còn nghĩa là chấp nhận có đại diện của Vatican tại Việt Nam, rồi mời Đức Giáo Hoàng tới thăm Việt Nam. Nhưng bên trong thì họ nghi ngờ mọi thứ, đặc biệt là họ nghi ngờ mọi thứ từ phương Tây, rồi họ sẵn sàng là vi phạm luật quốc tế, vi phạm hiến pháp, họ tận diệt nhân quyền để bảo vệ cái sự độc tôn độc đảng. Thì cái điều đó, cái chỉ thị đó nó cho thấy rất rõ lắm. Cho nên là chúng ta thấy là họ sẽ bên ngoài thì họ vẫn sẽ tiếp tục là họ sẽ là làm ăn, bắt tay làm ăn các thứ, còn bên trong thì họ sẽ lại càng càng cảnh giác hơn và càng bảo vệ cái độc đảng hơn. Nhưng có điều là nếu là ông Trump với cái xu hướng America First, với các cái chính sách mà nó có cái khuynh hướng mà đi theo chủ nghĩa biệt lập một chút đó, thì tôi nghĩ là có thể nhà cầm quyền Việt Nam lúc đó có thể sẽ chọn lựa là nhũn nhặn hơn nữa, thân thiện hơn nữa với Trung Cộng để được yên thân. Còn có yên được hay không thì là tùy ở Bắc Kinh. Đấy, nó là như vậy. Nhưng mà còn đối với người dân Việt Nam á, thì cách đây mấy ngày tôi có một cái cuộc trò chuyện với là một nhà báo thuộc thế hệ đàn anh. Thì anh ấy có nói một cái ý như thế này mà tôi rất là tâm đắc. Anh nói là cái người Việt Nam mình đã trải qua một cái giai đoạn lịch sử mà cả Nam cả Bắc là dựa ở thế lực bên ngoài. Trong một cái cuộc chiến tranh mà có người thì gọi là nội chiến, có người gọi là cuộc chiến ủy nhiệm. Còn về nhà nước Việt Nam thì gọi là cuộc chiến... chiến tranh chống Mỹ, chống đế quốc Mỹ xâm lược và giải phóng miền Nam gì đấy. Nhưng mà có một điều rõ ràng là cả hai phía, một cái dân tộc mà sử dụng súng M16 và AK-47 không phải do mình sản xuất và tự bắn vào đầu nhau đó, thì đã theo anh ấy đã đến lúc phải bừng tỉnh để thấy là phải tin vào cái sức dân tộc mình là chính. Còn ngày hôm nay mà vẫn ngồi tiếp tục ngồi trong ngóng các cái tín hiệu nào từ phía Mỹ để là vui hay là buồn, các tín hiệu nào từ Trung Quốc để là vui hay buồn, thì là cái số phận của thì phải thấy là cái số phận của đất nước chúng ta là nó vẫn chưa thoát khỏi cái vòng dựa vào người khác. Cho nên điều quan trọng là phải dựa vào sức mình, phải tin vào sức mình. Bên ngoài có giúp được hay không là khi mà chính dân tộc mình phải gọi là phải tự mình quyết định cái vận mạng của nước mình trước cái đã. Và một điều cũng rõ ràng là chỉ có tự do dân chủ thì mới giải phóng được mọi năng lượng. Đấy. Và cái khát khao tự do dân chủ, cái khát khao được sống những con người đúng nghĩa là cái khát khao chung của nhân loại, từ Đông sang Tây. Và chỉ có một cái thể chế tự do dân chủ thì mới tạo cái điều kiện tốt nhất cho cái sự phát triển của đất nước, mới giải phóng hết mọi cái khả năng của con người để cống hiến tốt nhất cho đất nước. Thì tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng. Còn cái chuyện là Mỹ, ông với nhà nước Việt Nam, tôi không thấy họ sẽ thay đổi cái gì. Và với chính phủ ông Biden hay ông Trump lên thì đối với Việt Nam chắc cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu. Dạ vâng.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông Tyler Diệp một chia sẻ thêm một cái nhận xét cá nhân riêng mà chúng tôi nhận được ở đây. Họ nói rằng là Tổng thống Biden thì cũng có nhiều, và administration và chính quyền của ông thì cũng có nhiều cái ưu điểm trong cái thời kỳ vừa qua. Thế nhưng mà trong thời kỳ của ông Tổng thống Trump thì cũng có mang lại rất nhiều cái điểm lợi cho Việt Nam. Và hy vọng rằng là sắp tới đây thì dù là vị Tổng thống kế tiếp sẽ là ai thì nước Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam về mọi mặt. Tiến bộ, dân chủ và nhân quyền thì đấy là một ý kiến riêng chúng tôi nhận được. Bây giờ thì thưa ông Khai Diệp, ông đã nghe các ý kiến vừa rồi trong hỏi cuối cùng đấy với các vị khách vừa rồi, thì không biết là ông có cái nhận xét, muốn có nhận xét hay là muốn bổ sung hay muốn chia sẻ gì thêm hay không trước khi chúng ta khép lại chương trình, xin mời ông.
Dạ không, tôi nghĩ rằng là các vị đây cũng đã chia sẻ rất là đầy đủ thưa anh.
Dạ vâng, riêng về khía cạnh mà mọi người nói là mong được nước Mỹ tiếp tục, dù là ai là lên tổng thống kế tiếp, tiếp tục là hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam, thì ông thấy thế nào, và đặc biệt là khía cạnh nhân quyền thì ra, dân chủ nhân quyền thì ra sao, thưa ông Thái Lê Diệp?
Tôi nghĩ là về vấn đề mà gọi là chiến lược đó, thì Hoa Kỳ trong vòng độ 20 năm trở lại cũng không có đặt nặng về vấn đề nhân quyền. Chúng ta thấy rằng là mỗi lần có một tổng thống hay là có một cái vị bộ trưởng hay là một cái người đại sứ nào đó tới Việt Nam thì họ nhắc đến chuyện nhân quyền, giống như là nhắc để cho có nhắc để mà có cái câu trả lời khi mà họ về lại nước, trả lời với các tổ chức dân sự là tôi gặp cái ông này, tôi cũng đã nêu lên về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà nhắc như vậy thì quý vị thấy rằng là trong 20 năm qua, ít nhất là từ cái thời mà tôi để ý vấn đề chính trị, từ cái thời của Tổng thống George W. Bush, thì cái vấn đề nhân quyền nó vẫn tiếp tục bi đát ở tại Việt Nam và không có dấu hiệu cải thiện. Về vấn đề chính sách đối với Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng là đúng, không cần biết là tổng thống nào lên, miễn sao ngày nào mà Trung Quốc là một cái mối đe dọa hàng đầu của Mỹ đó, thì một tổng thống thuộc đảng Dân Chủ hay là một tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa, họ vẫn sẽ nâng đỡ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á để sử dụng các nước đó như là một cái quân cờ để mà kiềm hãm Trung Quốc thôi. Thì cái khôn khéo của Việt Nam là làm sao mà phải tận dụng cái lợi thế của đất nước trong lúc mà Việt Nam đang đứng giữa cái sự giằng co của hai cường quốc. Cái tôi muốn nhấn mạnh là về vấn đề gọi là cái phong cách đấy nó như vậy nè. Nếu mà ông Trump đắc cử hay là tái đắc cử đó, thì đối với ông Trump, cái gì thì nó cũng phải sòng phẳng một cách rất là trắng trợn. Theo cái chủ thuyết mà gọi là MAGA, Make America First, thì nếu mà ông cho Việt Nam cái gì, thì ông sẽ muốn rằng là trong cái năm đó, trong cái nhiệm kỳ đó, ông phải có được một cái lợi ngay lập tức. Ông Biden thì hơi phức tạp hơn, có nghĩa rằng là ông muốn nâng đỡ Việt Nam cho cái quyền lợi của Mỹ, nhưng mà ông cái chính sách mà của ông đó là phải kết nối, không phải là tham cái lợi ngay lập tức, mà muốn phối hợp với các quốc gia khác trong khu vực để mà kiểm soát Trung Quốc, chứ không phải rằng là tôi cho ông cái này, rồi trong vòng vài tháng hay trong năm đó tôi cần lại một cái điều gì đó ngay lập tức. Thì cái đó là cái mà tôi nghĩ là nó là cái sự khác biệt của hai bên. Cái phần cuối cùng là khác biệt rằng là đôi khi đối với ông Trump đó, mình không có nắm bắt được là cái quyền lợi kinh tế của ông là nó đang nằm ở đâu nữa. Đối với ông Biden thì cái chuyện mà gia đình ông làm kinh tế thì nó cũng không có nhiều. Có thể một người anh ổng lo cái chuyện gọi là vận động hành lang, đứa con trai thì trong quá khứ cũng có những cái giao dịch vận động hành lang, nhưng nó không có rõ ràng như là bên ông Trump. Bên ông Trump chúng ta thấy rằng là cái thời kỳ mà ông làm tổng thống đó thì khách sạn, những thương hiệu của gia đình của ông được mở ra ở rất nhiều nơi, bao gồm luôn kể cả ở Trung Quốc, cho nên là cái chuyện mà gọi là lấn cấn đó cũng là một sự khác biệt giữa ông Biden và ông Trump.
Vâng, thế nếu mà quý vị không có khi muốn có ý kiến gì thêm nữa, bổ sung thêm nữa, không biết quý vị có ý kiến gì không ạ? Vâng, thì cái ý kiến vừa rồi của ông Thay là Diệp thì đã khép lại cái cuộc bàn tròn chuyên đề ngày thứ ba hôm nay, mùng 5 tháng 3 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, ông Tyler Diệp, cựu dân biểu bang California, Hoa Kỳ, ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng ở Sài Gòn, tiến sĩ học Nguyễn Quang A, nhà quan sát thời sự chính trị từ Hà Nội, nhà báo Song Chi từ Leeds của Anh Quốc, đã dành thời gian đóng góp cho chương trình, chia sẻ các góc nhìn của mình trên quan điểm riêng. Và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại các quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.